chết ngã là khi chúng ta ý thức được nguyên căn của mọi sự việc, là cái bản thể này về tay chân cử động không phải chánh, nhưng mà về phần nhiễm mới là chánh. Một cái chơ ngã thì cái thanh nhẹ và sáng suốt ở đằng trên như gọi là chân ngã. Còn nếu mà còn pha trộn cái phàm tâm không còn chân ngã đâu, cái chân ngã của nó ý thức riêng biệt của hành giả tự hiểu lấy thôi, chứ không có thể xưng hô với người khác chân ngã. Nên ta đây là chân ngã không có. Anh có chân ngã thì anh hiểu sự chân ngã của anh. Bởi vì con người phần hồn là vô cùng tâm, mà trình độ nó đi tới đó nó ý thức rồi, càng đi càng tiến, càng tới càng hiểu, càng minh càng ngó. Lúc đó mình nghĩ, bây giờ tôi đi thấy tôi có chân ngã. Tôi thấy chân ngã là sự thật thực chất của tôi. Chắc của tôi là vô cùng tiên quá, những cái đau hiểu chưa? Chân ngã là sự sáng suốt. Sự sáng suốt hòa hợp tất cả không vũ trụ, muôn loài vạn vật, mà cái trung tâm của mọi giới trong thể xác con người, xác tâm thương yêu, thì cũng khác gì cái bóng đèn mà nó bật sáng ở trong bóng tối. Đó là những cái chân ngã. Rồi các bạn xuất hồn cũng chưa có chân, xuất hồn các bạn phải học đi, học đi qua, rồi học trụ. Đó, các bạn mới thấy là cái chân ngã nằm ở chỗ nào. Phạm ngã là những cái chuyện kia bật bị giới hạn không? Tất cả đều là ở trong giới hạn khi bật phạm ngã. Dẫn chồng, dẫn con sân si nhỏ mọn yêu hẹn, tâm tâm không khai thiện, mà tự xưng mình là giỏi hay hơn người khác, và cho chuyện của chúng ta cảm ơn. Đó, cái nghĩa gì và càng sinh mình cao hơn chừng nào thì là thấp hèn chừng. Các bạn thấy rõ, thường đế đã làm việc cho các bạn rất nhiều, mà các bạn thì chỉ có thường đế mới tìm sinh là ta đây. Nhưng mà Ngài nó thường xuyên cho các bạn thấy đâu. Hâm bông cho nên mong lo lắm các bạn. Nhiều tiếng các bạn. Để cho các bạn y thức. Thì cái đó các bạn tu về thanh tịnh chân ngã rồi, các bạn mới thấy rằng sự vô cùng thương yêu của chúng ta. Đã bị mất. Thì lúc đó cái phạt ngã nó tiêu diệt, ánh sáng tới thì bấm tôi nó phải đi. Có những người mà chưa đạt tới được thì rất dễ nói chuyện là biết rồi. Dẫn người này phải người kia là những người đó là người phạm thôi, tâm thường. Dù cho có học thức nhưng mà tánh không đổi thì cũng vô dụng, không có phát triển được. Cho nên căn cứ trong lề lối, ta sẽ làm này, làm kia, làm nọ, rốt cuộc đem đi đem lại làm một mấy việc, tự hại lấy mình thôi. Cho nên cái phạm ngã cũng nguy hại lắm. Mà cả bầu trời thế giới hiện tại đang mê lầm trong phạm ngã, tưởng là mình có trình độ là phạm tâm, đi tu sửa để học hỏi thì nó mới tin tưởng chân ngã được.
Đó, còn phàm ngã, cái phàm ngã là sự giới hạn kiểu phàm ngã. cũng như cái tánh của người nó sân giận, tôi giận tôi phải đánh. Còn phần trí vô cùng tận, không bao giờ người ta đi đánh người đó, không bao giờ người ta gây lộn người đó, không bao giờ người ta làm phiền người đó, thì người ta mới kêu bằng người tu sáng suốt và giác được phàm ngã mới trở lại chân ngã. Cái người chân ngã không bao giờ bị giới hạn, cho nên người có chân ngã người ta luôn luôn thực hiện trong từ bi tha thứ, cũng như sự duy trì chẳng hạn bị đâm đinh ngài cũng thực hiện tha thứ. Cho nên cảm động lòng người tại thế tới ngày rồi tới Phật Thích Ca cũng vậy, tu trong sạch ngài lấy cái chân ngã ngài mới sống với thú dữ nổi. Còn nếu mà ngài lấy cái phàm ngã thì phàm ngã nó sẵn rồi, nó giết, nó giật ngài trong một giây phút đâu có còn sống. Bởi vì ngài kiên trì trong chân ngã để hóa giải cái phàm ngã, là phần điển ngài rút cái trực điển đi, thì cái phàm ngã nó không có lôi cuốn ngài được, vượt khỏi sức hút của phàm trần. Còn phàm ngã còn ở trong giới hạn của phàm trần, kêu là phàm ngã. Trên cái phàm ngã, cái tánh của người hay gây gỗ, nhưng mà rốt cuộc không đi đến đâu, bị giới hạn.
Khối trượt nó đang tiêu ngọn trời, nó đang cái phàm ngã của các bạn đang tiêu phần hồn của các bạn mà nó quỷ diệt. Cái phàm tâm nó chiến thắng cái chân tâm của chúng mình. Cái hàng ngày người ở thế gian bị phàm chiến ngã, có giật trong mình mà không hay thì tưởng giật ở bên ngoài, kỳ thật trong ta có giật. Cho nên khi các bạn nghe một cái gì thử thách kích động các bạn thì các bạn lộn xộn quên cả lời, chứ kỳ thật không có gì, phải trở về thanh tịnh. Chúng ta trở về cái nguyên lý lục tự Nam Mô A Di Đà Phật, niệm cho nó khai thông, niệm cho nó giải tỏa để học cái chỉ nhẫn liên hộ mới hòa ai với tất cả. Chỉ nhẫn chưa học được, ngày ấy làm cha trong gia đình, làm mẹ trong gia đình mới học chỉ nhẫn chưa được. Học chỉ nhẫn rồi mới tiến tới hòa ái, mới tinh thần, mới thấy con một cha, chúng ta là con một cha.
Bởi vì trước đó mà cái phàm ngã nó lấn áp tới ngày nay thì anh thấy buồn bực, anh thấy đi không tới. Nhưng mà bây giờ anh, từ bây giờ phút này anh nghe tôi, anh chỉ co lưỡi răng kề răng anh nhịn. Nam là lửa, mô là không khí, A là nước, D là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Trình mức tâm của anh thông rồi, không có cái gì lấn áp. Tôi nói cái trực điển của Hồng Trần nó lấn áp vô cùng. Nhưng mà thanh điển nó cũng chiến giải vô cùng, hai chiều. Bây giờ mình cứ hướng về Nam Mô Di Đà Phật để cho nó khai thông bên trong, thì nó trụ đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thì nó giúp thẳng lực được. Lúc đó thì chúng ta sống ở trong thanh, không có bao giờ bị sự lấn áp nữa. Không có làm cho anh nặng trịch nữa, vì bị sai lầm có một chút thôi. Kinh sách Phật lý mà thực hành không có, thấy không? Thì kinh sách và thật Phật lý ta nói rất hay, nhưng mà thực hành không có thì nó kể cũng như tà rồi. Bây giờ chúng ta thực hành, ta đem kinh sách vào tâm, Phật lý vào tâm, khai triển cái vô cùng, thì tự nhiên cái mạo diện phải thay đổi, tâm linh phải khai triển. Thì chúng ta thấy chúng ta là hợp nhất với cả càn khôn vũ trụ, đâu còn có sự bận rộn nữa. Anh thấy không? Chỉ khi có thực hành mà thôi, không vung bồi phàm ngã nữa, dùng Nam Mô A Di Đà Phật để chuyển hóa và buộc nó phải học lập lại một cuộc đời mới. Thì tất cả trong nguyên căn đều ở trong nguyên lý đó. Đó là cái chìa khóa mở cửa địa ngục, mà mở luôn cả cửa thiên đàng. Tôi nói cho anh biết, niệm thường niệm vô biên niệm, anh thử làm được 6 tháng cho người khác, không còn giống như bây giờ. Cứ ý niệm thôi, cảnh thì cứ ý niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi. nhớ được thế này, chừng nào mà nó trụ mà nhớ được thế này là thắng rồi. Chúng tôi bộ đầu là thắng rồi. Thì lúc đó mình dễ dãi, không chắc nữa. Rồi bây giờ chúng ta còn chắc cây, chắc mạnh, chắc đủ thứ hết. Chúng ta kẹt. Còn ta khai thông một gì, đầu cũng như biết, mà biết cũng như đầu, tôi nói vậy. Mà mấy ai hiểu, tôi nói cái đầu cũng như cái biết cũng như cái đầu, không ai hiểu. Nhưng mà nó có một mà thôi. Nó không xuất ngõ này thì nó phải xuất ngõ này. Anh hiểu chưa? Còn mình tu mình chuyển cái mạch đốc và mạch dâm nó thông rồi. Thì lúc đó mình mới tiến về đạo pháp để dạy hẳn. Thấy không? Cho nên phải đòi hỏi sự dạy công. Nếu mà chúng ta không dạy công thì ai giúp chúng ta cái gì? Thấy không? Cho nên anh phải cố gắng lấy nhiều băng nhiều hơn. Rồi gom lại những cái gì mà nó phản kháng, nó có những cái bất mãn ở trong đó đó. Nghe băng nó có những sự bất mãn. Rồi đem những sự bất mãn tới đây đối thoại với bạn đạo. Để tìm ra cái giải pháp câu đó phải đúng hay là không. Rốt cuộc phải nhìn nhận đúng là căn lực cần đương học và đúng nhận âm đặc biệt. Chứ giải tỏa tất cả những cái nghiệp căn khứ trượt lương thanh. Thì chúng ta tu đây là giải nghiệp đây sẽ làm gì đấy. Càng ngày bớt sự ham muốn trần tục. Không bị lôi cuốn bởi cái gì nữa. Chứ giải nghiệp. Không có khổ. Mà còn khổ là còn nghiệp. Cái tâm ta còn cảm thấy khổ là còn cảm thấy nghiệp. Sao? Cái tâm ta thay đổi biến trở về cái khổ mà trở về thương vô cùng. Mới thấy là giải nghiệp. Mình thấy cái gì mình cũng thương yêu, xây dựng, chứ không phải thương yêu lợi dụng. Và thương yêu đâu đi tới hủy hoại. Không có. Sao? Thì mới thấy là sắc tướng.